Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Set Boundaries, Find Peace, A Guide to Reclaiming Yourself là một cuốn sách self-help về tâm lý và các mối quan hệ do nhà trị liệu Nedra Glover Thawab viết. Cuốn sách tập trung vào một chủ đề rất thực tế, đó là cách đặt ranh giới lành mạnh để bảo vệ thời gian, năng lượng và sức khỏe tinh thần của chính mình, thay vì xem ranh giới như sự xa cách hay ích kỷ. Tác giả trình bày chúng như một phần cần thiết của giao tiếp rõ ràng và sự tôn trọng lẫn nhau. Từ góc nhìn gần với liệu pháp nhận thức hành vi, sách hướng người đọc nhận diện nhu cầu của bản thân, nói không một cách chắc chắn và giữ vững giới hạn đã đặt ra. Mục đích của sách không chỉ là giúp giảm căng thẳng, mà còn giúp người đọc hiểu vì sao nhiều vấn đề như kiệt sức, lo âu, phụ thuộc cảm xúc hay xung đột quan hệ thường liên quan đến việc thiếu ranh giới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới được xem như công cụ bảo vệ sự bình an, không phải bức tường ngăn cách. Điểm cốt lõi của cuốn sách là thay đổi cách hiểu về ranh giới. Nedra Glover Thawab không coi ranh giới là hành động lạnh lùng hay làm tổn thương người khác, mà là một hình thức tự bảo vệ cần thiết để duy trì sự cân bằng. Khi một người không có ranh giới rõ ràng, họ dễ bị kéo vào quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều yêu cầu và dần đánh mất cảm giác kiểm soát cuộc sống. Sẽ cho thấy ranh giới giúp giảm căng thẳng vì nó xác định rõ điều gì là phù hợp, điều gì vượt quá khả năng và điều gì cần được từ chối. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè và công việc, nơi nhiều người thường nhầm lẫn giữa sự tử tế và sự hy sinh quá mức. Tác giả nhấn mạnh rằng bảo vệ bình an cá nhân không làm mối quan hệ yếu đi, mà có thể làm chúng rõ ràng và lành mạnh hơn. Thứ hai, nhận diện nhu cầu và giới hạn của bản thân là bước đầu để thay đổi cách sống. Cuốn sách không bắt đầu từ kỹ thuật giao tiếp, mà bắt đầu từ việc hiểu mình đang thiếu điều gì. Người đọc được khuyến khích nhìn lại những tình huống khiến mình mệt mỏi, bực bội, kiệt sức hoặc cảm thấy bị lợi dụng. Những cảm xúc này thường là tín hiệu cho thấy một giới hạn nào đó đã bị vượt qua. Thawab nhấn mạnh rằng nếu không nhận diện rõ nhu cầu cá nhân, việc đặt ranh giới sẽ trở nên mơ hồ và thiếu nhất quán. Đây là điểm quan trọng vì nhiều người có xu hướng chỉ phản ứng khi đã quá tải thay vì chủ động xác định trước những gì họ có thể và không thể chấp nhận. Cách phân tích của sách khiến ranh giới không còn là phản ứng cảm tính, mà trở thành một kỹ năng tự quan sát và tự hiểu. Nhờ vậy, người đọc có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như giới hạn thời gian, giới hạn năng lượng hay giới hạn trong cách người khác đối xử với mình. Thứ ba, giao tiếp ranh giới bằng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn và không vòng vo. Một giá trị lớn của sách là đưa ra cách nói cụ thể để người đọc diễn đạt ranh giới mà không cần xin lỗi quá mức hay giải thích dài dòng. Thawab cho rằng nhiều người thất bại trong việc đặt ranh giới không phải vì họ không biết mình muốn gì, mà vì họ sợ phản ứng của người khác. Vì vậy, sách tập trung vào sự rõ ràng trong lời nói. Khi một ranh giới được nói ra quá mơ hồ, người khác dễ hiểu sai hoặc tiếp tục thử giới hạn. Ngược lại, lời nói ngắn gọn, nhất quán và lịch sự giúp giảm xung đột không cần thiết. Điểm đáng chú ý là tác giả không cổ vũ sự cứng nhắc, mà hướng đến cách giao tiếp vừa kiên định vừa tôn trọng. Điều này khiến sách thực dụng hơn nhiều cuốn self-help chỉ nói về tư duy. Người đọc không chỉ hiểu tại sao cần nói không, mà còn học được cách nói sao cho phù hợp với đời sống hàng ngày, từ gia đình đến nơi làm việc. Thứ tư, vượt qua cảm giác tội lỗi và nỗi sợ bị từ chối là phần khó nhất của quá trình. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho những rào cản tâm lý khiến con người không dám giữ ranh giới. Hai cảm xúc phổ biến nhất là tội lỗi và sợ mất lòng. Thawab chỉ ra rằng nhiều người lớn lên trong môi trường coi việc ưu tiên nhu cầu cá nhân là ích kỷ, nên khi họ bắt đầu nói không, họ cảm thấy mình đang làm điều sai. Ngoài ra, nỗi sợ bị giận, bị đánh giá hay bị xa lánh cũng khiến họ dễ nhượng bộ. Sách cho thấy đây không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là phản ứng tâm lý rất phổ biến. Bằng cách gọi tên những cảm xúc này, tác giả giúp người đọc hiểu rằng sự khó chịu ban đầu là một phần bình thường của quá trình thay đổi. Khi chấp nhận rằng ranh giới có thể tạo ra phản ứng từ người khác, người đọc sẽ bớt phụ thuộc vào sự chấp thuận bên ngoài. Đây là bước cần thiết để biến ranh giới từ một ý tưởng tốt thành một thói quen sống ổn định. Cuối cùng, bắt đầu từ những ranh giới nhỏ để xây dựng sự nhất quán trong quan hệ và đời sống, thay vì yêu cầu thay đổi toàn diện ngay lập tức. Sách khuyến khích người đọc bắt đầu với những ranh giới nhỏ, dễ thực hành hơn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều người biết mình cần thay đổi nhưng lại bị choáng ngợp nếu phải sửa mọi thứ cùng lúc. Khi bắt đầu từ những tình huống đơn giản, chẳng hạn từ chối một yêu cầu vượt khả năng, giới hạn thời gian trả lời tin nhắn hay nói rõ nhu cầu nghỉ ngơi, người đọc có thể quan sát phản ứng của mình và dần xây dựng sự tự tin. tác giả cũng nhấn mạnh rằng ranh giới chỉ có giá trị khi được duy trì đều đặn, chứ không phải chỉ được nói ra một lần. Chính sự nhất quán mới làm cho người khác hiểu và tôn trọng giới hạn đó. Phần này của sách cho thấy ranh giới không phải là hành động nhất thời, mà là một kỹ năng cần luyện tập. Nhờ cách hướng dẫn tuần tự, cuốn sách phù hợp với những ai muốn thay đổi thực tế, nhưng cần một lộ trình đủ nhẹ để áp dụng lâu dài. Kết luận, set boundaries, find peace, phù hợp với những ai thường xuyên cảm thấy kiệt sức, khó nói không, hay bị cuốn vào các mối quan hệ làm mình mất năng lượng. Sách đặc biệt hữu ích cho người đang gặp vấn đề với gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, hoặc đang bước vào giai đoạn cần tái thiết lập cách sống cá nhân. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở tính thực hành rất rõ ràng. Tác giả không chỉ nói rằng ranh giới là quan trọng, mà còn giải thích cách nhận diện nhu cầu, cách nói ra giới hạn và cách đứng vững trước cảm giác tội lỗi. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật nhờ giọng văn dễ hiểu, gần gũi và có nền tảng trị liệu rõ ràng. Nó không biến ranh giới thành một khái niệm trừu tượng, mà đưa nó vào đời sống cụ thể, nơi mỗi quyết định nhỏ đều có thể giúp người đọc lấy lại sự bình an và quyền kiểm soát chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Nedra Glover Towap, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!